M2. Về 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. D1. Mở đầu nói 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, Như Lai đã nói 10 giới pháp nặng rồi, bây giờ Như Lai sẽ nói 48 giới pháp nhẹ. Yếu giải: đã nói 10 giới nặng, tức là nói phần căn bản của Bồ Tát giới Phạm Vọng rồi, bây giờ nói 48 giới nhẹ là nói phần đẳng lưu của phần căn bản ấy, nói bằng cách chia ra 3 lần 10 và 2 lần 9, chỉ để dễ nhớ mà thôi. D2. Lược giải 48 giới nhẹ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. 1. Không được bất kính thầy bạn. Xem các bản dịch. Sở dĩ trước khi đảm nhận địa vị cầm quyền mà phải thọ giới Bồ Tát là vì địa vị ấy dễ phạm tội ác. Địa vị càng cao tội ác càng dễ sanh nhiều thứ, nên phải thọ để răn mình cho xã hội khỏi tai họa. Trong sự răn ấy có sự lễ độ, lẽ đáng nên hy sinh để hiến cúng các vị đáng tôn kính. Ấy là chỉ hiến cúng những thứ và những số lượng theo nhu cầu phải đúng chánh pháp. 2. Không được uống các thứ rượu. Xem các bản dịch. Đưa rượu cho người khác uống, tội còn nặng hơn mình uống. Nên trong luật giải Sa Di nói sẽ bị quả báo 500 đời không tay. Đến như chỉ cách cho người khác uống hay luyện tập cho sinh vật uống, tội cũng nặng hơn chính mình uống lấy. 3. Không được ăn các thứ thịt. Xem bản dịch. Không được ăn thịt là vì mất giống Phật tánh từ bi và chúng sanh ác cảm kinh sợ. Nên muốn trọn vẹn đại từ bi thì kể cả xuất gia, tại gia đều không nói đến ngũ tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi, tự chết, con khác ăn còn dư. 4. Không được ăn ngũ vị tân. Xem bản dịch. Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cự là năm thứ cay nồng, ăn vào tụng kinh trì chú không linh nghiệm, vì thiện thần gớm lánh mà ác quỷ dựa gần, và nhất là hay sanh lòng dục vọng lừng lẫy. Vì thế những thứ đồng tính như qua rô kiệu cũng nên kiêng dùng. 5. Không được không quyên sám hối. Xem bản dịch. Sám hối là sự tha thứ ở người mình phạm lỗi, nghĩa là tự ghét việc mình làm mà xin ăn năn chừa bỏ. Thấy ai phạm giới đã không quyên và chỉ cách sám hối lại còn sinh hoạt chung thì đó là nguyên nhân làm bại hoại tam bảo. Nhưng cử tội phải đúng luật, nếu không thì phạm giới nặng thứ 6. 6. Không được không cúng dường thịnh pháp. Xem bản dịch. Tinh thần giới này là vì pháp mà mất mạng cũng không từ, huống chi từ chối vì mệt nhọc và hao tốn, đó là người hiến cúng và cầu chánh pháp. Còn pháp sư đại thừa thì có hai nhiệm vụ: làm hòa thượng và giáo thọ trong việc truyền thọ Bồ Tát giới, nên phải có những tư cách theo giới 15, 16, 17, 18, 23, 30, 40, 41 và ít nhất cũng phải biết tinh tiến, chỉ dạy chánh pháp và tự thiểu dục tri túc. 7. Không được không đi nghe pháp. Xem bản dịch. Kinh luật nói về giới pháp chính yếu là Bồ Tát giới Phạm Vọng. Không có chỗ nào diễn giảng giới pháp đại thừa thì phải vận động tổ chức cho có, huống chi có chỗ như vậy mà không đến để nghe học. 8. Không được phạm đại thừa giới. Xem bản dịch. Kinh luật thường trú của đại thừa là Bồ Tát giới Phạm Vọng, mà bản nguyên là Phật tánh thường trú, nên gọi là kinh luật thường trú. Không phản bội đại thừa giới, phải hiểu thêm tỳ kheo giới là bản thể của tăng, nên thọ tỳ kheo giới rồi thọ Bồ Tát giới để thành tỳ kheo Bồ Tát tăng, chứ không nên cố chấp giới tỳ kheo rồi bài xích giới Bồ Tát. Hàng tại gia mà thọ Bồ Tát giới thì đối với tam quy ngũ giới cũng phải hiểu như vậy. 9. Không được không giúp người bệnh tật. Xem các bản dịch. Nỗi khổ con người không chi phiền hơn bệnh tật, nên sự chăm sóc bệnh tật được giới này đưa lên ngang với việc phụng sự Phật. Thấy bệnh mà bỏ đi, nhất là đối với những người mình có bổn phận mà không chăm sóc cho lành mạnh, thì tâm địa tàn nhẫn đó còn chi gọi là người, huống chi là người thọ Bồ Tát giới. 10. Không được tàn trữ khí cụ. Xem các bản dịch. Chữ tàn trữ, ngoài sự sắm cất còn có sự buôn bán, tàn trữ khí giới chiến tranh và dụng cụ tàn sát, thì không những phạm tội sát sinh mà còn chính mình làm cho kẻ khác phạm vào tội ác này. Sự trả thù không có giá trị đình chỉ tội ác, nên phải thay bằng sự cảm hóa. Đó là giải thích vì sao không giết lại kẻ đã giết cha mẹ mình, chứ không phải không giết lại kẻ ấy là vì vô tình đối với cha mẹ. Người giới pháp nhẹ thứ nhất như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. 11. Không được làm kẻ quốc tặc. Xem các bản dịch. Làm sứ thần cho chính thể gây hấn chiến tranh, tức là làm gián điệp ngoại giao, gọi là quốc tặc. Những cuộc chiến tội ác đều do những tên quốc tặc gây ra, nhưng sứ thần vận động hòa bình thì giới này không cấm. 12. Không được buôn bán tàn nhẫn. Xem các bản dịch. Buôn người, buôn súc vật là sống trên sinh mạng, buôn đồ tẩn liệm là sống trên cái chết, tổn lòng bi. 13. Không được vô cớ phỉ báng. Xem các bản dịch. Đã coi tất cả đều là bà con, nhất là bà con Phật Pháp, mà lại làm cho họ khổ tâm, thì còn gì gọi là từ bi, là hiếu thuận. Không có sự thật hay vô cớ là không có lỗi thấy, nghe hay nghi mà vu khống, phỉ báng. Nếu thật có tội lỗi mà mình thấy nghe hay nghi, thì phải cử tội đúng luật, không được dung túng, cũng không được rêu rao. 14. Không được cố ý thiêu đốt. Xem bản dịch. Giới này là răng sự đốt phá vô trách nhiệm, làm tàn hại của cải cùng sinh mạng người vật, nhất là đốt rừng. Nếu cốt đốt cháy của cải và tánh mạng của người và vật, thì bị phạm thêm tội trộm cướp và tội tàn sát. Từ tháng 4 đến tháng 9, Ấn Độ thảo mộc côn trùng sinh sản nhiều, nên càng bị cấm thiêu đốt nhiều hơn. 15. Không được dạy giáo lý ngoài Đại Thừa. Xem bản dịch. Giới này có thể nói không được chỉ dạy sai lệch, nghĩa là không được không dạy Đại Thừa với sự cẩn trọng tuyệt đối, nên bất cứ ai thọ Bồ Tát giới phải hướng dẫn họ ba điều: học hiểu Bồ Tát giới, phát Bồ Đề tâm, học hiểu Bồ Tát vị. Pháp dụng, cái dụng trừ mê lầm, chứng chân lý của các pháp phải học ở trên. 16. Không được giảng pháp lộn lạo. Xem các bản dịch. Không được giảng pháp lộn lạo một cách rối loạn, là phải nói một cách tuần tự. Trước phải thử nghiệm và nung nấu tâm trí cho người học đạo bằng cách trình bày các pháp khổ hạnh. Sau đó, thấy được mới dạy Bồ Tát giới. Không thì phải dạy bảo từ từ, cốt sao cho họ có được tâm trí kiên cường để thọ trì Bồ Tát giới. Uy nghi và giới pháp của Kinh Luật Đại Thừa là chi tiết và giới điều của Bồ Tát giới phạm vọng. Thiêu đốt để hiến lên chư Phật là hiến lên chư Phật cái chí nguyện kiên cố của mình, như trong sự thiêu đốt. 17. Không được ỷ thế ham cầu. Xem bản dịch. Giới này cốt yếu là răn sự ham cầu tàn ác, quá đáng, mà còn chỉ bảo kẻ khác ham cầu nữa. Như vậy là tổn lòng từ bi và lòng hiếu thuận. 18. Không được mù mờ làm thầy. Xem bản dịch. Học và tụng Bồ Tát giới là học cho hiểu và tụng thuộc lòng ngày đêm 6 buổi, buổi đầu, buổi giữa và buổi cuối của ngày và đêm. Nắm giữ trong trí là thọ trì, đọc tụng, giải thuyết và viết chép. Lý do của giới pháp là nguyên nhân, trường hợp chi tiết và tương quan của mỗi giới điều. Người thọ Bồ Tát giới khoan nói để làm thầy truyền giới cho ai, mà chính mình phải học cho thật hiểu và thật thuộc về giới ấy. 19. Không được phỉ báng người giữ giới. Xem bản dịch. Không được phỉ báng người giữ giới. Không được phỉ báng bằng cách thực tập Bồ Tát hạnh, nhất là dùng lưỡng thiệt mà vu khống và ly gián. Tay nâng lư hương thực tập Bồ Tát hạnh là nói tắt hai lớp, nói tắt về sự hiến hương, lễ bái, trì niệm. Và mọi sự này chỉ là nói một chút về sự thực tập Bồ Tát hạnh. Thực tập Bồ Tát hạnh là giữ Bồ Tát giới. Ai thực tập như vậy, mình cũng tùy hỷ cả, không nên đố kỵ mà tổn đức. 20. Không được không cứu độ phóng sanh. Xem bản dịch. Đời đời thọ sinh là chúng ta không phải chỉ có đời này, mà đã có vô lượng đời kiếp, và đời kiếp nào cũng chịu sự sinh ra bởi cha mẹ và tứ đại cứng, lỏng, nóng, động. Do đó mà sinh vật nào cũng đã là cha mẹ cũ của ta, và tứ đại nơi sinh vật nào cũng đã là thân cũ của ta. Vì đời đời thọ sinh nên phải cứu hộ và phóng sinh, tìm cách cứu khi sinh vật bị bắt, và tìm cách khuyên người đừng bắt sinh vật nữa. Gặp ngày chết của cha mẹ, anh em là ngày mới chết hay ngày tuần thất hoặc ngày kỵ mà giảng Bồ Tát giới, giảng thích nghi chứ không chỉ chánh văn, có ích lợi lớn lao trong việc cứu hộ chúng sanh. Nên dù người chết chưa sinh tịnh độ cũng được sinh về nhân thiên. 10 giới pháp nhẹ thứ hai như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. 21. Không được giận dữ báo thù. Xem các bản dịch. Giới này nói là Bồ Tát, lại là Bồ Tát xuất gia mà quyết tâm trả thù, bất cứ trả thù cho ai, đến nỗi không những đối với người ngoài mà đối với bà con cũng không tha, thì phạm tội khinh cấu. Như vậy giới này không có nghĩa chỉ răng cấm người xuất gia, mà là có nghĩa răng cấm người xuất gia hơn. 22. Không được kiêu ngạo, không học đạo. Xem bản dịch. Đệ nhất nghĩa là chân lý tuyệt đối, tức Phật tánh thường trú. Nếu kiêu ngạo mà không thỉnh cầu học hỏi giáo pháp và giới pháp Phật tánh, thì như thế là để sự kiêu ngạo vùi lấp cả một kiếp làm người. 23. Không được không truyền kinh giới. Xem bản dịch. Không truyền kinh giới là không truyền dạy và truyền thọ cho hậu học về khí kinh và giới luật, chủ yếu là Bồ Tát giới phạm vọng. Như vậy là chính mình xu phụ quyền quý mà kinh miệt hậu học, không chu toàn nhiệm vụ làm cho giống Phật đức đoạn. 24. Không được học các sách khác. Xem bản dịch. Chánh pháp đại thừa là chánh kiến, kiến giải về Phật tánh, là chánh tánh, thực hành đức tánh của Phật tánh và là chánh pháp thân, thành tựu Phật tánh. Ba điều này gồm tất cả nội dung về lý, hành và quả của Đại Thừa. So sánh với sách vở của Nhị Thừa, Ngoại Đạo và Thế Tục, thì Đại Thừa như vậy quý như thất bảo. Nhưng thông đạt Đại Thừa rồi, muốn biết những sách vở ấy để tiện việc hóa độ thì lại là việc khác. 25. Không được lạm dụng gây rối. Xem bản dịch. Các chức vị tùy quy chế và định nghĩa mà xưa nay gọi tên, hoặc đồng hoặc khác. Bất cứ chức vị gì mà nắm trọn hay nắm một phần quyền hành trong chúng tăng, thì phần tự lợi không được lạm dụng, phần lợi tha phải khéo điều giải mâu thuẫn. Nếu lạm dụng và gây rối, thì chính mình là tên giặc phá hoại tăng chúng. 26. Không được không đãi khách tăng. Xem bản dịch. Giới này cốt đói cho người xuất gia Bồ Tát, nhất là các vị tri sự hay trụ trì, mà giới văn gọi là vị chủ tăng xá. Nhưng trong chi tiết lại có chỗ nói chung hoặc nói riêng cho cả người tại gia Bồ Tát. Nhà cửa thành thị hay thôn ấp của mình, nói chung cho cả tại gia và xuất gia, mà thực ra cho tại gia nhiều hơn. Bán mình bán cả con cái, nói riêng cho người tại gia Bồ Tát, đó là cái tình đãi sư tăng và đồng đạo cực kỳ chí thiết, nên nói như vậy có nghĩa giả sử nhiều hơn. Nhưng bán mình và bán con là bán sức lao động chân tay và trí thức, thì ở đâu và thời nào cũng có dưới nhiều hình thức. 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. Xem bản dịch. Đồ hiến cúng là thuộc về chư tăng mười phương. Chư tăng mười phương là các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni Bồ Tát trong mọi phương hướng, bất cứ ở đâu, theo luật đồ hiến cúng là của chung chư tăng như vậy. Nói rõ hơn, theo luật là không có chùa riêng và đồ riêng của chư tăng ở trước trong mỗi chùa, mà chùa chiền và đồ vật được hiến cúng đã lâu nay mới có, trong đó đều là của chư tăng mười phương, mà chư tăng ở trước chỉ là một bộ phận. 8. Ruộng phước. Phật Đà, Thánh Giả, Bồ Tát Duyên Giác La Hán, Đại sư Hòa Thượng, Thầy Truyền Giới, Đại sư A Xà Lê, Thầy dạy cách thọ giới, chư tăng, cha, mẹ và bệnh nhân. Theo luật đồ hiến cúng cũng là của 8 ruộng chung như vậy. Nếu thọ thỉnh riêng biệt lại sử dụng một mình, thế là chiếm đoạt cả hai, là của chư tăng mười phương và của 8 ruộng phước. Thọ thỉnh riêng là những lời mời trai tăng riêng, những đồ hiến cúng riêng, chứ không lời hòa đồng quân cho chư tăng, nhất là cho khách tăng. 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. Xem bản dịch. Thỉnh tăng riêng biệt là mời các thị ăn riêng, cho riêng, ý riêng thích ai thì mời và cho người ấy. Giới 27, cấm tăng thọ thỉnh riêng. Giới 28 này, cấm người thỉnh tăng riêng biệt. Đúng luật là thỉnh và thọ thỉnh đều phải theo thứ tự của chư tăng, cùng ở một trú xứ, tính theo năm thọ tỳ kheo giới. Có thể phân thứ tự ấy bằng một bản danh sách. Với các khách tăng cũng như vậy. Nếu người thỉnh không biết cách, thì trụ trì hay tri sự phải hỏi và chỉ cho họ. Nếu thịnh không thứ tự thì đó là ngoại đạo, không có phước sâu dày. 29. Không được sống bằng tà mạn. Xem các bản dịch. Tà mạn là sống bằng những cách thiếu uy nghi, thiếu tư cách, thiếu từ tâm. Người xuất gia thì hoằng pháp thì gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp, nên phải sống bằng sự giúp đỡ của tín đồ. Còn người tại gia thì như lý cầu tài, kiếm của một cách hợp lý mà sống, ngoài ra đều là tà mạn cả. Độc sâu cổ là bắt cả trăm thứ sâu bỏ vào một cái hộp cho chúng ăn nhau, con nào còn sống gọi là sâu cổ, đem phân sâu cổ ấy tán ra mà đầu độc thì phát điên cuồng hay bị cổ trướng. 30. Không được làm các tà nghiệp, xem bản dịch. Giới này răng sự xảo trá đối với tam bảo, răng sự đói và làm trái nhau, răng sự kinh lý cho thế nhân, răng làm các tà nghiệp và răng sự bất kính ảo thời. Những sự ấy là đích thân phỉ báng tam bảo, nên các bạn chú thích tùy đó mà đặt tên khác nhau. Hảo thời là những thời gian quý báu cần phải gia tăng sự cẩn trọng, như ngày lục trai, mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30, và 3 tháng trường trai mỗi năm, tháng Giêng, tháng 5, tháng 9, hay các ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát. Những ngày như vậy mà phạm những tội phá giới, phá trai và còn phạm luôn giới này nữa. Kinh lý cho thế nhân, ngoài sự vai mối còn có lắm việc quản lý cho bạch y như kinh tài, môi giới, chính trị. 10 giới pháp nhẹ thứ 3 như vậy, các người phải học, phải cung kính, phụng trì. 31. Không được không cứu chuộc đồng đạo và pháp khí, xem các bản dịch. Giới này nói quá rõ về tình trạng đau buồn của đạo pháp đã xảy ra và chắc chắn còn xảy ra mãi. Bổn phận người thọ Bồ Tát giới là phải duy trì ngôi trụ trì tam bảo. Nếu tự mình bất lực thì phải cực lực khuyến hóa mọi người cùng nhau cứu chuộc về cho đạo pháp những người và những vật đã bị bức đoạt một cách bất lương và bẩn thỉu. Những hình tượng tôn thờ ta nên quan tâm đến cha mẹ, thân nhân và ân nhân. 32. Không được tổn hại chúng sanh, xem các bản dịch. Tổn hại chúng sinh bằng cách với người thì buôn bán bất lương, ỷ thế cướp của, giam cầm, phá hoại sự thành công. Với vật thì nuôi để ăn, để bán, nuôi những vật săn bắt, tàn hại vật khác. Đến như buôn bán vũ khí thì thật quá mức. 33. Không được tà tâm phóng túng, xem các bản dịch. Giới này cốt răng về sự đam mê thanh sắc, cờ bạc, du hí, lại còn răng thêm về tà mạng và tà nghiệp, đó là bói toán và làm việc cho giặc. 34. Không được tạm bỏ bồ đề tâm, xem bản dịch. Không tạm bỏ bồ đề tâm là thể hiện thường xuyên đức tin đại thừa và thường hành trì giới pháp đại thừa. Nếu tâm lý có ý niệm tự lợi hay nghi hoặc xen vào là tạm rời bồ đề tâm, là dị thừa và ngoại đạo. Mọi cử động đi đứng nằm ngồi và ngày đêm sáu buổi đều phải đọc tụng giáo pháp. Ở đây là nói tắt về năm pháp hành đối với người thọ giới Bồ Tát là hoặc thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, sao chép. Hoặc thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, giải nghĩa thú như thuyết hành. 35. Không được không phát đại nguyện, xem bản dịch. Nói tóm tắt thì mọi lời nguyện ở đây là nguyện được hiếu thuận với cha mẹ và tam bảo, nguyện được thầy bạn tuyệt hảo để học và hành Bồ Tát giới và Bồ Tát vị, và căn bản là nguyện được cái chí kiên trì giới pháp của Phật. 36. Không được không phát đại thệ, xem bản dịch. Phát thệ có 5 điều kiện. 1. Thề không làm sự bất tịnh. Giới này lấy nam làm điển hình mà nói, nên đối tượng là nữ. Như vậy, nữ thì đối tượng là nam, chứng tỏ sinh lý làm cho phá giới hơn cả. 2. Thề nếu phá giới thì không nhận đồ mặc, đồ ăn, đồ nằm, dược phẩm và chỗ ở, chứng tỏ nhu cầu hay làm cho phá giới. 3. Thề nếu phá giới thì không nhận sự tôn kính lễ bái, chứng tỏ sự không biết hổ thẹn hay làm cho phá giới. 4. Thề năm căn không tiếp xúc năm cảnh, bằng tâm phá giới, chứng tỏ giác quan hay làm cho phá giới. 5. Thề làm cho chúng sinh được thành Phật cả. Lời thề này là tổng quát và căn bản, chứng tỏ thề nguyện lớn lao thì khó mà có sự phá giới. 37. Không được vào chỗ hiểm nạn. Xem bản dịch. Trừ ra sự du hóa, phải tìm hết cách mà thâm nhập quần chúng với sự đề phòng cẩn thận và sự bố tát tùng giới. Chỉ cần thời gian ngắn mà luật đã dạy cách ứng phó. Còn hai sự không được đến chỗ hiểm nạn là hành đầu đà và an cư kiết hạ. Giới văn nói đến đầu đà và bố tát nhiều nhất. Đầu đà là đập rũ sự tham lam về ăn, mặc, ở. Có 12 hạnh và 18 vật. 12 hạnh, ăn có 5. 1. Thường khất thực chứ không thọ thỉnh. 2. Khất thực theo thứ tự chứ không lựa chọn. 3. Mỗi ngày ăn một bữa và ngồi ăn một lần. 4. Ăn chừng mực, đáng ăn 3 phần mà ăn 2 phần thôi. 5. Sao đứng bóng nước vắt trái cây cũng không dùng. Mặc có 2. 6. Mặc 3 pháp y thứ vải thô và chấp vá. 7. Chỉ mặc 3 pháp y thôi. Ở có 5. 8. Ở chỗ thanh vắng, cách làng xóm bò rống lớn mới nghe. 9. Ở chỗ tha ma, để dễ quán bất tịnh và sự chết. 10. Ở chỗ dưới gốc cây, chứ không che cất chòi thất. 11. Ở chỗ đất trống, để đêm trăng thanh dễ nhập không tam muội. 12. Thường ngồi ngay thẳng, chớ không nằm. 18 vật. 1. Nhành dương. 2. Đậu để rửa. 3. Ba pháp y. 4. Bình. 5. Bát. 6. Tọa cụ. 7. Tích trượng. 8. Lư hương. 9. Đẩy lọc nước. 10. Khăn tay. 11. Con dao. 12. Đồ lấy lửa. 13. Nhiếp. 14. Giường dây. 15. Kinh. 16. Luật Bồ Tát giới. 17. Tượng Phật. 18. Tượng Tát. Những chỗ hiểm nạn. 1. Chỗ nguy hiểm, có chiến tranh, nhân tâm hung dữ. 2. Chỗ quốc chúa tàn bạo. 3. Chỗ đất quá cao, thấp, gập ghềnh, đất sụp, đất lầy. 4. Chỗ cây cỏ rậm rạp. 5. Chỗ có cọp beo sư tử. 6. Chỗ hay bị đạn nước lửa gió. 7. Chỗ có đạo tặc. 8. Chỗ đường xá đầy rắn độc. 38. Không được ngồi không thứ tự. Xem bản dịch. Không phải chỉ một sự ngồi mà mọi sự cư xử bình thường cũng như nghi lễ đều phải căn cứ thứ tự có 2 loại. 1 là thứ tự giữa các chúng có 9 chia 2 bộ. Bên tăng bộ thứ tự, tỳ kheo đứng đầu, kế đến sa di, đến cận trụ nam, đến cận sự nam. Bên ni bộ thứ tự như tỳ kheo ni đứng đầu, kế đến thức xoa, đến sa di ni, đến cận trụ nữ, đến cận sự nữ. Khi 2 bộ ngồi chung thì thứ tự như sau: hết tỳ kheo đến tỳ kheo ni, hết tỳ kheo ni đến thức xoa, hết thức xoa đến sa di, hết sa di đến sa di ni, hết sa di ni đến cận trụ nam, hết cận trụ nam đến cận trụ nữ, hết cận trụ nữ đến cận sự nam, hết cận sự nam đến cận sự nữ. 2 là thứ tự trong các chúng cũng có 2. Thứ nhất, 2 chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni phải lấy tuổi tỳ kheo giới làm thứ tự, vì giới ấy là bản thể của tăng bảo nên thọ Bồ Tát giới trước tỳ kheo giới mấy năm cũng không kể. Nhưng thọ Bồ Tát giới sau tỳ kheo giới, thì tỳ kheo giới biến thành Bồ Tát giới, nên tuổi Bồ Tát giới bấy giờ được kể theo tuổi tỳ kheo giới. Thứ hai, bảy chúng còn lại thì y theo tuổi Bồ Tát giới mà làm thứ tự khi tụng Bồ Tát giới. Thứ tự như trên là ý niệm bình đẳng theo tư cách giới pháp. Nếu thứ tự theo giai cấp tuổi đời là bình đẳng hỗn tạp của binh nô, chỉ lấy sức mạnh mà giành phần hơn. 39. Không được không tu phước huệ. Xem bản dịch. Thường khuyến hóa mọi người kiến thiết, nếu tại gia Bồ Tát thì phải thêm thường tự mình và khuyến hóa. Ngoài việc tạo lập các cơ sở hành đạo, giới này đặc biệt khuyến khích tụng và giảng Bồ Tát giới phạm vọng trong mọi trường hợp cầu an, cầu siêu, cầu nguyện, cầu diệt khổ nhân, cầu trừ khổ báo. Như vậy, Bồ Tát giới phạm vọng có thể bao gồm hết thảy công năng của các kinh khác, tạo lập núi rừng, là tạo lập những khu vườn lớn có cây, có nước, có đủ tăng xá, từ ngày mạng vong cho đến ngày tam thất, chung thất. Nói như vậy, không phải các ngày và các tuần khác không cần cầu siêu, mà chỉ nói quan trọng nhất là ngày mới chết, ngày tam thất và ngày chung thất. Tám nạn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bắc cu lô châu, vô tượng thiên, manh lung ám á, thế trí biện thông, Phật tiền Phật hậu. Chính giới pháp nhẹ thứ nhất như vậy, các người phải học, phải cung kính, phụng trì. 40. Không được lựa chọn cho thọ giới. Xem các bản dịch. Bồ Tát giới là của chúng sanh, nên trừ những kẻ phạm tội thất nghịch thì thân đời này của họ không thể thọ được giới ấy. Còn bất cứ ai hảo tâm cầu giới ấy cũng đáng được truyền thọ ngay, không được lựa chọn khước từ. Phá tăng, phá hòa hợp tăng, có phân làm hai tội: phá yết ma tăng và phá pháp luân tăng. Phá yết ma tăng, mở đầu đề bà dụ dỗ một số tỳ kheo tách ra yết ma thuyết giới riêng, sau đó chỉ cần tối thiểu 8 vị tỳ kheo cùng ở một chỗ, một kẻ trong đó dụ dỗ 3 người cùng kẻ ấy là 4. Tách ra làm một nhóm mà yết ma thuyết giới hay làm những sự yết ma khác là cùng loại. Phá pháp luân tăng, mở đầu đề bà cũng lập ra tam bảo giả trá để chống phá tam bảo chân thật. Sau đó, chỉ cần tối thiểu 9 vị tỳ kheo không cần cùng ở một chỗ, một kẻ trong đó dụ được 4 người cùng kẻ ấy tách ra, kẻ ấy tự xưng giáo lãnh, lập giáo pháp và họp 4 kẻ kia làm giáo đoàn riêng, là cùng loại. Cả hai tội trên đều làm tan rã sự cùng sống với nhau bằng giới pháp và giáo pháp của chư tăng, ý là phá hoại Phật giáo. Trong 7 tội nghịch, tội thứ 6, 7 này là vọng ngữ cực nặng, còn 5 tội kia là sát sinh cực nặng. Cả 7 tội nghịch ấy đều là bị đọa vô gián ngục. Giới này cấm là cấm lựa chọn theo tà ý. Còn vị truyền giới phải xét người cầu giới có xứng đáng không, có phải kẻ trà trộn hay mai phục để phá hoại Phật giáo. Không thể không tra xét cho kỹ mà cứ bừa bãi cho thọ Bồ Tát giới. Lại nữa, người cần thọ giới cũng phải xét vị truyền có xứng đáng không, ý là sự răn dạy phải làm của Bồ Tát giới Du Già. 41. Không được vụ lợi làm thầy truyền giới. Xem bản dịch. Giới này nối tiếp các giới 16, 40, nhất là giới 23, răn dạy cách làm pháp sư. Trước đây đã gọi là pháp sư đại thừa, pháp sư Bồ Tát, nay đây gọi là pháp sư giáo thọ. Nhưng sự chỉ bảo này không phải chỉ có lúc sắp thọ giới hay lúc thọ giới, mà là trước nữa phải giáo hóa làm sao cho người có thể thọ và giữ Bồ Tát giới. Cách chỉ bảo ấy có 4. 1. Dạy cho người phát sinh đức tin đại thừa. 2. dạy cách thọ giới. 3. Dạy cách sám hối phạm giới. 4. Dạy cho thấu hiểu Bồ Tát giới và Bồ Tát vị.